Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, chúng ta trở lại với Khải Huyền đoạn số 14 và bài 173. Hôm nay là phần số 3 của bài học tựa đề Khải Tượng Đảm Bảo. Đây là phần mà Đức Thánh Linh mặc khải cho sứ đồ Giăng về những nguyên tắc Chúa hoạt động trong đời sống của những người mà Chúa đã cứu, đặc biệt trong thời gian đại nạn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 14, câu 1 tới câu 5. Đây là bài học Khải Tượng Đảm Bảo, phần 3. Tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có 144.000 người, đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn, tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người ta đánh đàn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế bởi đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Chúng ta nhắc lại bài học đầu tiên về hình ảnh mà sứ đồ Giăng đã được ban cho trong sự hiện thấy của Khải Huyền đoạn thứ 14. Chiên con đứng trên núi Si-ôn và với Ngài có 144.000 người, đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Trong phần Kinh Thánh này, chúng ta đã thiết lập lẽ đạo, đó là người được Chúa cứu thì được Chúa giữ gìn. Không phải tất cả những người được Chúa cứu trong cơn đại nạn đều được giữ gìn khỏi sự chết, vì Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng phần lớn những người tin trong thời gian này sẽ trả giá đức tin bằng chính mạng sống mình. Vì đây là thời gian mà Đức Chúa Trời cho phép Satan và Antichrist tung hoành để làm xong mục đích phán xét của Ngài. Nhưng 144.000 người Do Thái đang đứng với Chúa là những người được đóng ấn của Chúa trên trán mình trong đoạn thứ 7 của sách Khải Huyền và được Chúa giữ gìn bảo toàn qua khỏi mọi tai vạ trong thiên nhiên, sự bắt bớ của hệ thống Antichrist và sự tấn công của triệu triệu ma quỷ đang hoành hành trên mặt đất. 144.000 người Do Thái đã đi qua 7 năm đại nạn trong sự bảo toàn của Chúa và bây giờ đứng với Chúa trong sự vinh hiển của Ngài. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta xác định, đây là những người vượt thắng hơn những khó khăn của đời sống để làm toàn thành mục đích của Đức Chúa Trời ban cho họ. Họ thuộc về Chúa, họ phục vụ Chúa và Chúa giữ gìn họ trong đức tin, bảo toàn công việc của họ để làm xong chức vụ mà Chúa giao phó. Sự có mặt của 144.000 người được chọn đứng bên Chúa nhắc nhở cho chúng ta rằng những người thuộc về Chúa là những người cuối cùng sẽ chiến thắng. Sống trong đức tin, sống trong sự bảo toàn của Thánh ý Đức Chúa Trời và chiến thắng hơn hoàn cảnh, chiến thắng hơn kẻ thù, chiến thắng hơn mọi sự chống nghịch để làm xong chức vụ mà Chúa ban cho. Đây là sự yên ủi cho tất cả các thánh đồ con dân Chúa, vì Chúa có quyền để cứu và Chúa có quyền để bảo vệ. Có những người sẽ đi qua sự chết của thân thể vì sự vinh hiển của Chúa. Có những người Chúa sẽ giữ cho sống để làm trọn công việc của Ngài. Nhưng không ai thực sự tin Chúa mà mất đức tin, mà bị bỏ đến cuối cùng. Giu-đa câu 24 nói cho chúng ta biết quyền năng của Chúa là nền tảng của sự trông cậy này. Chúa là đấng có thể giữ gìn anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta. Chúa là đấng có thể giữ gìn chúng ta khỏi vấp phạm và khiến chúng ta đứng trước mặt Chúa cách vinh hiển trong sự vui mừng, không chỗ trách được. Đó là lẽ đạo người được cứu, được Chúa giữ gìn. Sự mặc khải của sứ đồ Giăng cho thấy một khía cạnh nữa của những người được cứu và được bảo toàn. Đó là những người được cứu sẽ đầy lòng tôn ngợi. Những người được Chúa cứu là những người với tấm lòng chuẩn bị và sẵn sàng để thờ phượng Chúa. Họ là những người thờ phượng Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, yêu thích Chúa, như trong câu số 2. Tôi nghe một tiếng từ trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn, tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Sứ đồ Giăng diễn tả một sự ca ngợi của cả trời đất, những người được cứu và bảo toàn của 7 năm đại nạn, hiện còn đương sống và sắp bước vào 1000 năm bình an. Thêm vào đó những người đã bị giết chết và đã về thiên đàng, cộng với hội thánh Chúa đã được cất lên trên không trung trước 7 năm đại nạn. Và thêm vào muôn vàn thiên sứ, các trưởng lão và tất cả sinh vật Chúa đã tạo dựng. Cả vũ trụ hòa vang một bài ca mới trong sự ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng, thờ phượng, tột điểm của sự mặc khải, tỏ bày sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và của Chiên Con. Sứ đồ Giăng nhận định sự huy hoàng, vĩ đại của sự thờ phượng qua tiếng rầm nổ vang rền ra từ trời. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Chúng ta đã học qua trước đây, những tiếng lớn từ trời là tiếng vang rền của lệnh truyền phán xét. Bây giờ tiếng ở trên trời truyền rao ra sự ca ngợi. Tiếng hát thờ phượng vang dội khắp nơi, tiếng âm nhạc tưng bừng hòa tấu từ thiên đàng và được so sánh như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãy vậy. Tiếng đàn cầm được nối kết với sự vui mừng. Bây giờ Chiên Con đã đến và đang đứng cách oai dũng trên ngọn Si-ôn. Cho nên cả thiên đàng bùng nổ với tiếng ca ngợi vui mừng và tiếng nhạc vang dội khắp không gian, khắp cả vũ trụ. Sự vui mừng này được bày tỏ, sự hân hoan được biểu lộ và tiếng đàn cầm là biểu tượng của niềm vui ca ngợi của cả thiên đàng, của tất cả mọi vật thọ tạo. Đấng Mê-si của lời hứa đã tái lâm, sự phán xét của thế gian đã hoàn tất, các sự chống nghịch đã được dẹp tan và nước Đức Chúa Trời đang được thiết lập. Và điều Sứ Đồ Giăng ghi kế tiếp về bài ca ngợi trên trời là một điều diệu kỳ. Câu số 3, chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 14.400.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Điều này có nghĩa gì? Bài hát mới là bài hát gì mà thiên đàng không học được, chỉ có thể dự phần chung vui mà thôi. Trong sự mặc khải này, Sứ Đồ Giăng cũng hé mở cho chúng ta để hiểu một phần nào về sự mầu nhiệm của tấm lòng vui mừng. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, mà không ai học được bài ca đó, chỉ có 14.400.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Đây là chi tiết khá lạ kỳ. Sứ Đồ Giăng chú ý trở lại trên 144.000 người này và thấy họ đứng ở trước ngôi Đức Chúa Trời ca ngợi danh Chúa bằng một bài ca mới, một bài ca thật đặc biệt mà chỉ có một mình họ biết được và hát được mà thôi. Có nghĩa gì? Có phải là bài hát khó quá, tập lâu quá, nhiều giọng quá, không ai tập nổi? Đức Thánh Linh đang nhấn mạnh sự chung hòa ca ngợi của cả thiên đàng vạn vật, nhưng chỉ ở đây ra, trong sự ca ngợi này có tính cách rất đặc thù, rất cá nhân, và sự ca ngợi giàu ở trong một cộng đồng rất lớn, đến từ tấm lòng và liên hệ cá nhân đối với Chúa. 144.000 người này có kinh nghiệm với Chúa mà không ai khác có được tương tự. Đúng hơn, họ đại diện cho những người đã bước vào kinh nghiệm đặc thù lạ lùng trong sự bảo toàn của Chúa. Họ đã đi qua 7 năm đại nạn, giữ được đức tin và bài hát của họ ra từ kinh nghiệm đặc biệt, liên hệ đặc biệt đó mà những người khác có thể hòa theo chung vui nhưng không ai hát được với tất cả những cảm xúc rung động, biết ơn, vui mừng. Chỉ có những người thật sự kinh nghiệm Chúa trong lẽ thật của Ngài mới có thể nối kết trong sự ngợi khen đặc biệt này. Cho nên xin quý vị suy nghĩ điều này, vì trong kinh nghiệm của chúng ta cũng có những điều song song. Chẳng hạn như trong sự thờ phượng, cũng cùng một bài ca, nhưng tại sao có người ngồi thì ngáp dài, còn người bên cạnh thì nức nở với nước mắt và lòng biết ơn. Cũng một bài giảng, cũng một đoạn kinh thánh, tại sao có người nghe học thỏa mãn dư đầy, còn người bên cạnh thì cứng như đá và đói thiếu, không có đủ dinh dưỡng cho đời sống tâm linh. Cũng một giờ thờ phượng, tại sao có người hăm hở chờ đợi chuẩn bị để đến, còn người khác thì cực chẳng đã mới lết thân vào. Tại sao có những bài hát suy tôn mà chỉ có một số ít người hát được tận đáy lòng? Và tại sao có những tiếng vui mừng hoan hỷ trước ngôi Đức Chúa Trời mà chỉ có một số giới hạn mới có thể kinh nghiệm được mà thôi? Có lẽ câu trả lời được Đức Thánh Linh tóm tắt trong hai câu đối nhau diễn tả về kinh nghiệm của 144.000 người này. Câu số 3, 14.400.000 người này đã được chuộc khỏi đất. Và câu số 4, những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người. Họ là những người hiểu rõ ý nghĩa của sự được chuộc. Đây là từ ngữ được dùng thường xuyên trong Tân Ước để nói về sự mua chuộc ra từ hàng ngũ nô lệ, kiếp nô lệ. Nói về trường hợp hiếm hoi khi một người chủ có đầy tình thương vào trong chợ đang bán nô lệ, bỏ tiền ra mua một số nô lệ để rồi giải phóng, phóng thích, ban cho tự do. Đây là những người kinh nghiệm sự giải phóng, được mua để được thả ra. Họ hiểu rõ rằng họ được giải phóng thế nào, giá trả nào đã mua họ để được tự do. Và trong câu viết của Sứ Đồ Giăng, ông cho biết thêm đó là họ biết mình đã được mua chuộc và giải phóng ra từ chỗ nào, đó là được chuộc khỏi đất, và ra khỏi dòng dõi nào, đó là được chuộc từ trong loài người. Đây là những người được cứu khỏi đất, khỏi một chỗ đầy tội lỗi mà kinh nghiệm của 7 năm đại nạn đã cho thấy rõ ràng. Nếu thế giới đang băng hoại trầm trọng trong thời gian của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng tình trạng đời sống thế gian trong 7 năm đại nạn không thể nào tưởng tượng nổi. Ơn kềm giữ của Đức Thánh Linh về vấn đề tội lỗi không còn nữa vì Hội Thánh đã được cất đi và Đức Thánh Linh giới hạn hoạt động của mình không còn ngăn chặn tội lỗi nữa để Antichrist có thể xuất hiện. Cộng thêm vào đó, Satan và tất cả binh đội của quỷ sứ đều bị quăng xuống đất và nơi đây là chỗ hoạt động cuối cùng của tất cả đoàn binh ma quỷ. Chừng đó cũng đủ để biết rằng sự gian ác và đồi trụy của thế gian sẽ đến mức kinh hoàng như thế nào trong những ngày cuối cùng. 144.000 người này cũng là nhóm người được Chúa đóng ấn để cứu khỏi loài người, là một dòng giống tội lỗi với bản chất tội lỗi, và khi chung quanh họ, cả thế gian cúi xuống quỳ lại con thú là Antichrist để được ăn, để được sống, thì đây là số người được đóng ấn cứu chuộc và được thoát khỏi. Trong thời kỳ cuối cùng, đây là lời Kinh Thánh diễn tả về con người trên đất. Timothy Nhi đoạn 3 câu 1 tới câu 4. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh của con người trong thời kỳ cuối cùng. Và bây giờ nhân lên hàng trăm hàng ngàn lần thì hiểu được dòng giống của con người đã tụt xuống tới mức hư hoại thế nào trong 7 năm đại nạn. Vì trong thời gian này tội lỗi được cho phép hoàn thành, không giới hạn. Thì ơn của Chúa ban cho những người thuộc về Chúa và mang dấu ấn của Ngài, đó là họ đã được chuộc ra từ trong loài người. Cho nên nhóm người đặc biệt này hiểu thế nào là sự cứu chuộc ra khỏi sự chết, cả tâm linh lẫn thể xác. Vì thế, họ có bài ca ngợi cảm tạ đặc biệt dâng lên cho Chúa. Đây là bài ca của tấm lòng biết ơn cá nhân, của sự liên hệ gần gũi đặc biệt, của sự tôn thờ, nối kết, kính thương trước mặt Chúa. Bài hát là sự đáp ứng của một kinh nghiệm. Đây là một bài ca mới, ca ngợi Chúa về sự cứu chuộc. Mới có nghĩa là chưa từng có trước đây, mới nghĩa là mới được sáng tác để bày tỏ sự thờ phượng mới mẻ với Chúa. Nhưng mới cũng có nghĩa là trong sự tươi mới của liên hệ và kinh nghiệm. Như sự thành tín của Chúa mỗi ngày thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa có đời đời và không bao giờ thay đổi. Nhưng từng trải và kinh nghiệm và phương cách bày tỏ của sự thành tín Chúa thì mỗi ngày được bước thâm sâu hơn, được kinh nghiệm cách mầu nhiệm hơn với Chúa. Thì ở đây sự thờ phượng ca ngợi cũng vậy. Mới là hành động thờ phượng mới lạ, bày tỏ sự ca tụng với Chúa cách mới mẻ trong lòng và trong sự liên hệ. Như Thi Thiên đoạn 33 câu 1 câu 3, hỡi người công bình hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy dùng đàn sắt 10 dây mà hát ngợi khen Ngài, khá hát cho Ngài một bài ca mới và khéo gãy nhạc khí với tiếng vui mừng. Hát cho Ngài một bài ca mới, gãy nhạc khí với tiếng vui mừng. Trong kinh nghiệm sung mãn mới mẻ đối với Chúa. Bài ca mới trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Thi Thiên là bài ca cứu rỗi, ca tụng cảm tạ Chúa về sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho trong ân sủng của Ngài. Thi Thiên 40 câu 2 câu 3, Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài ca mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Bài hát cứu chuộc là bài hát của những người được cứu. Nhưng ở đây, cả thiên đàng hòa vang chung trong bài ca mới này. Các thiên sứ dĩ nhiên không kinh nghiệm được sự cứu rỗi, vì các sứ thánh ở trên trời, ở trong sự hiện diện của Chúa, thì không phạm tội khi đã đứng vững vàng sau cuộc phản loạn của Lucifer. Nhưng thiên đàng vui mừng trong sự cứu rỗi, chung với các thánh đồ trong sự cứu rỗi. Đây là lời Chúa Giê-xu đã bày tỏ khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Trong Luca đoạn 15, Chúa kể lại thí dụ về người chăng tìm lại được chiên mình đã lạc mất thì sự vui mừng nối kết với sự vui mừng ở thiên đàng. Câu số 5, khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai, đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Tiếp theo trong câu chuyện của người đàn bà tìm lại đồng bạc bị mất, thì sự vui mừng cứu rỗi được các thiên sứ hòa thanh mừng rỡ trong sự ca ngợi. Câu số 9, khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Trong khải tượng trên trời, trong khải huyền đoạn thứ 15, thì sứ đồ Giăng thấy các thiên sứ ca ngợi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua bài hát của Môi-se. Đây là một chi tiết rất đặc biệt, chúng ta sẽ học tới sau, nhưng ở đây nhấn mạnh về sự hòa ca của thiên đàng với thánh dân Chúa là những người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Câu số 3, chúng hát bài ca Môi-se là Tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca Chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay, hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật, lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài, vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét của Ngài được tỏ ra. Ca tụng, ngợi khen, cả thiên đàng, nhưng kinh nghiệm đặc thù là của 144.000 người và các thánh đã được chuộc khỏi đất và đã được chuộc từ trong loài người. Cho nên chúng ta thiết lập bản chất của người được cứu. Thứ nhất là được Đức Chúa Trời chọn lựa và gìn giữ. Thứ hai là họ được cứu để thờ phượng và tôn vinh. Người được cứu là người thờ phượng. Cho nên chúng ta cần hỏi chính mình rằng, giả sử trong chúng ta không có bài hát nào mới, không có sự nối kết nào sống động mới mẻ với Chúa, và nếu đây là một tập quán xảy ra như là chuyện bình thường của cuộc đời mình, thì chúng ta cần phải coi chừng, vì chứng minh của sự cứu rỗi là sự thờ phượng trong kinh nghiệm thực sự với ân điển sống động của Chúa. Được Chúa cứu chuộc, được mua bởi huyết chiên con, và những ai thực sự kinh nghiệm sự cứu chuộc đều là những người thờ phượng và sự thờ phượng trong sự đáp ứng mới mẻ, vì hiểu rằng ân sủng Chúa và sự thành tín Ngài mỗi sáng thì lại mới luôn. Hay là chúng ta đã có kinh nghiệm cứu chuộc nhưng những bài hát trong lòng đã trở thành cũ kỹ, xa vời, thì chúng ta phải hỏi lòng rằng mình có siêng năng thường xuyên trở lại với lẽ đạo cứu rỗi của Chúa, có thường xuyên trở lại tại thập tự giá và có thường xuyên nhớ lại, nhắc lại về sự giải phóng của Chúa ra khỏi tội lỗi để bước vào trong nước sáng láng của chiên con hay không. Và điều quan trọng mà chúng ta nhắc lại đó là chúng ta cần nhìn lên chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu chúng ta nhìn mình và chú trọng đến mình thì chắc chắn sẽ không có một thái độ thờ phượng xứng đáng nào. Nhưng nếu thường xuyên trở lại với lẽ đạo của thập tự giá, suy niệm về sự quý báu của huyết chiên con, thì chắc chắn bài ca mới của sự thờ phượng sẽ luôn luôn trên miệng và sự vui mừng như thấy ở thiên đàng cũng sẽ tràn ngập luôn luôn trong lòng. Trở lại với sự mặc khải của sứ đồ Giăng trong đoạn 14, chúng ta đến khía cạnh thứ 3. Ở đây sứ đồ Giăng viết về sự nên thánh của những người được cứu. Câu số 4. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Những người được cứu là những người sống thánh sạch. Người được cứu là những người sống thánh sạch. Sự mặc khải của sứ đồ Giăng nhìn vào một nhóm người rất đặc biệt, một nhóm người được Chúa đóng ấn và như là một nhóm người mẫu được trình bày cho cả thế gian và cho cả thiên sứ thấy quyền năng bảo toàn của Đức Chúa Trời. Để cho thấy sự chắc chắn của đức tin và sự đời đời của sự cứu chuộc, đồng thời cũng để cho thấy một điều chắc chắn nữa, đó là để trả lời câu hỏi, nếu một người được bảo đảm không bao giờ mất đức tin, như vậy có phải là cho họ tờ giấy phép tha hồ phạm tội hay không? Thì Roma đoạn số 6 đã trả lời rõ ràng, chẳng hề như vậy, lẽ nào đã nhận lấy ân điển mà còn sống không biết gì về ân điển sao? Sứ đồ Phaolô lập luận, vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Ở đây trong Khải Huyền đoạn thứ 14, câu trả lời cho thấy trong kinh nghiệm thật sự của những người sống bày tỏ ra sự chọn lựa của Đức Chúa Trời, họ là những người được cứu và họ sống thánh sạch. Sự bảo đảm của Chúa không phải chỉ là trừu tượng lý thuyết, không đụng đến thực tế. Sự bảo đảm của Chúa bày tỏ kết quả trong đời sống thực tế, giàu trong hoàn cảnh khó khăn hơn hết. Chúng ta hay lầm lẫn rằng nếu Đức Chúa Trời chọn lựa và bảo đảm đức tin, thì sự cứu rỗi được thực hiện đơn phương, không dính líu gì đến sự thực hành đức tin. Kinh Thánh không bao giờ nói như vậy. Kinh Thánh nói rằng bằng cớ của sự chọn lựa mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra trong sự thực hữu của đời sống. Hai khía cạnh này. Thứ nhất, sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, kinh nghiệm đức tin của người được chọn là hai điều không bao giờ độc lập và cắt đứt với nhau. Sự bảo toàn đức tin của người được cứu không bao giờ xảy ra độc lập bất kể đời sống của người được chọn và được giữ gìn. Trái lại, điều chứng minh rằng một người được chọn, được cứu, được giữ gìn bởi ân điển toàn trị của Đức Chúa Trời chính là đời sống thánh khiết của người đó. Sự bảo toàn của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong đời sống thánh khiết của người được cứu. 144.000 người đang đứng với chiên con trên núi Sion là mô hình của những người được cứu. Họ đã đi qua thời gian khổ nạn hơn hết, khó khăn hơn hết, nguy hiểm hơn hết, gian ác hơn hết, nhưng sống bày tỏ bản chất đức tin, chứng minh bản chất đức tin thật trong Chúa qua đời sống thánh khiết của mình. Đây là hình ảnh của Hội Thánh Chúa, của đời sống theo Chúa, của giá trị đức tin mà sứ đồ Phaolô đã đưa ra trong một minh họa rất rõ ràng. Côrintô nhì đoạn 11 câu số 2. Vì về phần anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ, tinh sạch cho Đấng Christ. Và đây là công việc của Chúa làm cho Hội Thánh, cho những người thuộc về Chúa, như mô hình của 144.000 người mang dấu ấn của Ngài. Hội Thánh được thanh tẩy và được bày tỏ sự thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 trở đi. Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Đây là những người trong kinh nghiệm của họ chưa bao giờ quỳ lại con thú, chưa bị lừa đảo bởi Antichrist và tiên tri giả, chưa thờ phượng con rồng. Nghĩa là đức tin mà Đức Chúa Trời bảo đảm cho họ là chính kinh nghiệm của họ. Họ sống trong đức tin đó, họ trả giá cho đức tin đó, họ chứng minh cho đức tin đó. Hằng ngày, trong thời kỳ khó khăn hơn hết, dưới áp lực nặng nề hơn hết và phải trả giá cao hơn hết, họ đã chứng minh đức tin thật của mình, đức tin sống động, đức tin chiến thắng. Và chứng minh bằng cách nào? Bằng đời sống thánh khiết. Chứng minh bằng đời sống thánh khiết. Cho nên sự thắng hơn thế gian, sự đứng vững bởi đức tin, lời chứng của người tin Chúa về đức tin thật chính là đời sống của mình trong sự vâng phục lời Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục học về mô hình của sự cứu rỗi bảo toàn của Chúa được ban cho những người thuộc về Ngài. Họ được giữ gìn trong đức tin, họ được sống động trong sự thờ vượng vui mừng trước mặt Chúa và được thánh sạch trong ân sủng Chúa và chứng minh sự thực hữu đức tin bằng chứng cớ của cuộc đời mình. Ngay trong những ngày tháng của chúng ta trên đất bây giờ, thì đời sống đức tin của chúng ta cũng nối kết đến tương lai huy hoàng này. Và trong đức tin, chúng ta cũng sống động trong sự giữ gìn chọn lựa của ân sủng Chúa, sẽ bày tỏ tấm lòng đời đời biết ơn Chúa qua sự thờ phượng mới mẻ từng ngày đối với Ngài và sự dấn thân thánh khiết trong đời sống biệt riêng cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Tác giả sách Hebrew tóm tắt kinh nghiệm bây giờ của những người thuộc về Chúa với khải tượng tương lai đời đời trước mặt. Hebrew đoạn 12 câu 22 câu 24. Nhưng anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn của người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giêsu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết tưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-ben vậy. Chúng ta trong đời sống hiện tại của mình, nhìn vào sự mặc khải của Khải Huyền đoạn 14 về 144.000 người đứng trên núi Sion với Chúa Thánh trong sự chiến thắng của đức tin, thì chúng ta được lời kêu gọi ở đây, chúng ta tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời. Và trong ngày tháng lên xuống của chúng ta, với muôn vàng thiên sứ nhóm lại trong sự thờ phượng, chúng ta đứng trong hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, và chúng ta chờ đợi Chúa là đấng quan án đến để thiết lập nước Ngài trên đất, và chúng ta sống chứng minh đức tin của mình trong sự thánh khiết theo Chúa, vì chúng ta là những người nghĩa được ban cho sự vẹn lành ở trong Ngài. Vì Chúa là Chúa của chúng ta, là đấng trung bảo của giao ước mới, huyết của Chúa đã được đổ ra để cứu, để giữ gìn, để ban cho sự vui mừng tái tạo và ban cho sự thánh khiết của những người được biệt riêng cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời.
Ngợi ca tôn vinh Vua Thánh, từ xưa chăn dắt thánh dân, giờ đây cho đến mãi mãi về sau vẫn không thay rời. Là Chúa chi thánh chi nhân, siêu phàm soi sáng muôn đời, quỳ dâng lên Cha chi thánh lời hát tiếng ca tôn thờ. Ngợi ca tôn vinh Vua Thánh, nhờ ơn thương xót Chúa ban, đời tôi từ nay xa cách trần gian đến nơi chân Ngài. Phật chất phú quý thế gian, sao bằng ơn phúc thiên đàng, hồn tôi hân hoan bên Chúa hòa mãn đêm buồn muôn đời. Quang đáp thắng là do ân phúc Chúa ban.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dâng ba ngôi chân trước.